với Trạch Ngôn. Họ đã viết cả đoạn tôi sẽ đứng trên sân khấu cảm ơn nhà họ Thẩm đã cho mình một mái nhà. Tôi đọc hết rồi đặt giấy xuống. Cháu không nói đoạn này. Người phụ trách nhìn sang Thẩm Đức Thành. Ông hỏi, vì sao? Vì mẹ con cháu làm việc để sống, không phải được đưa về nuôi. Dạp Tân Quang cũng không phải món quà một chiều. Mẹ cháu giữ quầy vé suốt 17 năm. Cháu cùng đội vận hành xây lại lịch chiếu và thuyết phục từng hộ trong ngõ ủng hộ việc mở cửa. Không có nhà họ Thẩm, dạp đã không còn. Không có những người trong ngõ, dạp cũng chỉ là một căn nhà trống. Không khí trong phòng đặc lại. Trạch Ngôn đứng bên cửa sổ, hai tay buông thẳng. Anh chưa nhìn bản dựng trên bàn lần nào. Thẩm Đức Thành gõ đầu gậy xuống sàn. Cháu đang để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng công việc. Tôi quay sang Trạch Ngôn. Anh đã quyết định chưa? Anh hiểu tôi hỏi gì? 10 phút nữa khách của hai nhà sẽ đến. Anh nói. Anh sẽ nói rõ rằng ngày công bố không được gắn với lễ mở cửa rạp. Còn cuộc liên hôn, anh đồng ý gặp Kỳ Minh Tâm theo sắp xếp của gia đình. Với tư cách gì? Trạch Ngôn im lặng. Ngoài sảnh, loa vang lên câu giới thiệu tên anh và Kỳ Minh Tâm. Âm thanh giống hệt buổi thử trong ký ức tôi vừa kể, chỉ khác lần này không còn gì ngăn tôi hiểu ý nghĩa của nó. Tôi lên căn phòng trên tầng 2 lấy chiếc vali đã chuẩn bị từ sáng. Căn phòng ấy được dành cho mẹ con tôi từ khi cha mất. Mẹ đã chuyển về ở cùng dì từ năm ngoái, còn tôi vẫn ở lại vì gần rạp và vì luôn nghĩ nơi này là nhà. Đồ đạc của tôi chỉ đầy một vali và một thùng sách. Những vật còn lại đều thuộc căn phòng, chiếc bàn Trạch Ngôn chọn, tấm rèm anh thay sau khi tôi chê nắng gắt, cái đèn đầu giường anh sửa 3 lần mà không chịu mua mới. Tôi mang vali xuống phòng khách, đặt chiếc chìa khóa đồng,